Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Năm mới cầu nguyện trái tim từ bi được trỗi dậy trong lòng người.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay chúng ta kết thúc một cái năm cũ 2024 và mở ra một cái viễn ảnh của năm 2025 trước mắt. Đây chính là cái lúc để chúng ta nhìn lại cái bức tranh của thế giới, của cái môi trường mà chúng ta sống trong đó, của một năm qua như thế nào. Thưa quý vị, một năm qua, đó là một năm đầy biến động, đầy tai ương cho con người ở trên cái mặt đất này. Cái tình trạng biến đổi khí hậu hâm nóng mặt đất này đã tạo ra bao nhiêu những cái thảm họa thiên nhiên. Và như thế đó, những tai ương thảm họa lụt lội, khô hạn, cháy rừng diễn ra ở hầu khắp tất cả mọi nơi ở trên mặt đất này. May mắn, có lẽ chúng ta là những con người may mắn đã không phải chịu lấy những cái tai ương hiểm họa như thế. Nhưng mà rồi, ai biết được ngày mai nó sẽ như thế nào? Và nhìn lại cái bức tranh của năm cũ đó, những tai ương hoạn nạn vì thiên tai, vì lũ lụt, vì động đất, vì sóng thần, vì bão tố, nó cứ dồn dập đi tới. Và quả thật, nó vẽ ra một bức tranh, đó là chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất an, mà không biết ngày mai như thế nào hết cả. Cùng ở trong cái năm 2024, nhìn lại chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy những cuộc chiến tranh nổ ra kinh hoàng ở khắp nhiều nơi. Đặc biệt cuộc chiến tranh ở tại Ukraine vẫn tiếp tục trong suốt
đã trên 3 năm,
với bao nhiêu mạng người đã nằm xuống. Mà bây giờ cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục, chưa dừng lại được. Rồi bùng nổ lên một cuộc chiến tranh ở tại của Do Thái và Palestine, Hamas.
Đã có trên 45.000 người thiệt mạng trong một thời gian ngắn ngủi.
Và những cuộc chiến tranh như vậy vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, hãy lắng tâm mình lại để thử nghĩ về những cuộc chiến tranh như vậy, ta thấy cái gì? Những cuộc chiến tranh, bom đạn rơi rụng khắp tất cả mọi nơi, và biết bao những con người mất đầu, mất tay, mất chân, la liệt. Rồi hãy nghĩ tới những em bé sinh ra chưa hưởng được một cái gì trên cái mặt đất này cả, đã phải chạy giặt mất cha, mất mẹ, mất anh, mất chị, rồi mất luôn cả mạng sống của mình nữa. Hãy nghĩ tới cả hàng ngàn người, như báo chí từng ghi nhận, những người phụ nữ mang thai trong cái trận chiến tranh như vậy, biết chạy đi đâu để bảo vệ sự an toàn cho mình và cho cái đứa con trong bụng của mình. Thưa quý vị, những thảm kịch của chiến tranh kinh hoàng lắm, ta khó tưởng tượng nổi lắm. Và hãy trong những lúc hành thiền nào đó, trong những lúc mà tâm tư của ta lắng đọng xuống đó, hãy nghĩ tới những cuộc chiến tranh như vậy, hãy nghĩ tới những con người trong cuộc chiến tranh đó, và tự thấy rằng những con người đó nếu là ta, những con người đó nếu là cha mẹ của ta, vợ chồng của ta, con cái của ta, thì ta sẽ thấy những cái trận chiến tranh ngày nay với bom đạn kinh hoàng vẫn tiếp tục gieo rắc đó, nó đưa tới những cái cơn hại khủng đến như thế nào cho cái đời sống con người chúng ta quý vị. Nghĩ tới như vậy, để chúng ta nhìn thấy cái bộ mặt của cái thế giới ngày nay. Mặc dù có rất nhiều những tiến bộ, rất nhiều những thứ văn minh, nhưng mà rồi chiến tranh bệnh tật vẫn tiếp tục hành hành, đe dọa đời sống con người ở trên cái mặt đất này. Rồi thay nữa, cũng ở trong cái bức tranh của chiến tranh ấy, ta cũng nhìn thấy một cái thứ bạo lực súng đạn đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Ngay ở tại trên cái nước Mỹ này, trong năm qua đã có bao nhiêu những cái bạo lực súng đạn hoành hành và chết, đã khiến cho bao nhiêu mạng người đã ngã xuống ở trong cái nơi mà ta gọi là giấc mơ nước Mỹ này. Bây giờ chẳng biết giấc mơ đó như thế nào. Hạng nhân vẫn có những con người rất mơ nước Mỹ, rất muốn đi tới để sống được cái đời sống của con người với chúng ta trên cái đất nước tự do này. Nhưng mà cũng nên ý thức rằng, dù tự do, dù hạnh phúc để như thế nào, những bất an vì súng đạn, vì hận thù, vì kỳ thị vẫn tiếp tục đè nặng lên trên cái đời sống của con người ở tại nơi đây. Cũng trong cái bức tranh của con người trên mặt đất, ta có thể nhìn thấy được những cái lao đao, những khủng hoảng trong cái đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống văn hóa. Và rõ ràng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những bất an, đầy những chao đảo, mà không ai biết được rằng tương lai ngày mai chúng ta và con cháu của chúng ta rồi sẽ đi về nơi đâu hết cả. Chúng ta cũng từng chứng kiến trong năm qua sự bùng nổ của cái gọi là trí tuệ nhân tạo AI. Và cái trí tuệ nhân tạo đó, trong khi nó có thể đưa tới rất nhiều những thay đổi cho đời sống con người một cách tích cực, thì đồng thời nó cũng đặt ra nhiều những cái đe dọa hiểm họa mà không ai sẽ lường trước được như thế nào hết cả với cái trí tuệ nhân tạo của con người. Hãy nghĩ tới những điều đó và nghĩ tới thêm một điều. Thế hệ cha ông tổ tiên chúng ta ngày trước không có văn minh, không có kỹ thuật, không có AI, trí tuệ nhân tạo gì cả. Nhưng họ sống với cái mảnh đất hiền hòa. Những người con, người cháu vực sống trong cái mảnh đất hiền hòa ấy, họ nếm được sự an lạc, hạnh phúc chân thật. Còn con người ngày nay, đầy văn minh, đầy tiến bộ, nhưng mà đồng thời cũng đầy những tai ương và hiểm họa. Thuốc sản xuất ra rất nhiều, nhưng bệnh tật của con người vẫn rất nhiều. Máy móc kỹ thuật rất nhiều, nhưng đồng thời nó cũng cướp mất đi cái niềm bình an của con người ở trong cuộc sống. Một thế giới nghịch lý biết bao nhiêu mà kể quý vị. Thực sự chúng ta sống, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta khao khát cái gì? Chúng ta khao khát sự bình an trong đời sống, sự bình an trong tâm hồn. Cái niềm khao khát đó ngày nay rất khó để có được quý vị. Hãy nhớ lại một cái hình ảnh ở trong kinh Pháp Hoa, là bộ kinh mà chúng ta đang tụng ở tại cái ngôi chùa này. Trong kinh đó, mấy ngàn năm trước, Đức Phật đã đưa ra một hình ảnh cho cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây. Đó là hình ảnh của một ngôi nhà. Một ngôi nhà to lớn, rộng lớn, nhưng mà trong đó tất cả mọi cái đều hư hỏng hết. Cột kèo tất cả đều mục nát, cửa ngõ tất cả đều hư hoại. Và ở trong cái ngôi nhà rộng lớn mục nát ấy, bao nhiêu những thứ trùng độc, rắn độc, quỷ độc đang hoành hành ở trong đó. Những con vật ăn thịt lẫn nhau, cẩu xẻ lẫn nhau, kể cả ăn thịt con người sống ở trong cái ngôi nhà hư hỏng như vậy. Và rồi trong cái ngôi nhà hư hỏng ấy, bao nhiêu con người đang mãi mê ở trong đó, tìm thú vui trên cái đau khổ của đồng loài động vật ấy. Thì rồi bốn bề của ngôi nhà, những ngọn lửa phừng phực bốc cháy. Bao nhiêu con người ở trong đó, chìm đắm trong đó, tìm thú vui ở trong một cái ngôi nhà đầy những thứ hư hỏng và dữ dằn như thế, trong cái những ngọn lửa bên ngoài bốc cháy khắp nơi. Thế mà không ai tìm đường đi ra khỏi ngôi nhà. Ở trong một ngôi nhà như thế, thế mà con người vẫn cứ mãi mê tìm kiếm dục lạc, vẫn không biết được rằng cái ngôi nhà nó là cái gì, chẳng biết được rằng những nguy hiểm trong ngôi nhà đó như thế nào. Thậm chí cũng chẳng biết những ngọn lửa đang bốc cháy khắp nơi đó, chẳng hiểu rồi nó sẽ thiêu đốt mình như thế nào hết cả. Đức Phật, những cái hình ảnh ông trưởng giả trong cái câu chuyện này của kinh, đã làm gì? Nhìn những đứa con của mình chìm ở trong ngôi nhà đó, và như một người cha Ngài thương xót biết bao nhiêu. Chỉ mong làm sao những đứa con của mình ra khỏi ngôi nhà trước khi mà toàn bộ ngôi nhà này sụp đổ. Phật bảo các con hãy ra khỏi ngôi nhà này đi. Cái ngôi nhà này nó nguy hiểm vô cùng. Nhưng đứa con của Phật đó vẫn cứ mãi mê vui chơi, vẫn chẳng hiểu là nhà là gì, cũng chẳng biết cái lời gọi của người cha đó nghĩa như thế nào cả. Cứ tiếp tục mãi mê, tiếp tục vui chơi, tiếp tục say sưa ở trong cái ngôi nhà đầy những sự ác dữ như vậy. Cho nên cuối cùng Đức Phật như một người cha đã sử dụng phương tiện để mà dẫn dắt những đứa con của mình ra khỏi ngôi nhà đó bằng cách hứa hẹn với những đứa con rằng các con hãy ra nơi đây, có những chiếc xe đẹp mà các con từng mơ ước, hãy mau mau để ra khỏi ngôi nhà này nhận lấy những chiếc xe mà các con từng mơ ước như thế. Và nhờ đó những đứa con đã ra khỏi ngôi nhà. Thưa quý vị, cái hình ảnh của câu chuyện ngôi nhà lửa cháy ở trong Kinh Pháp Hoa có thể là một cái hình ảnh để có thể mô tả một cách gần đúng nhất cho cái tình trạng thế giới ngày nay mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Cả thế giới này đang bốc cháy, những ngọn lửa đang thiêu đốt khắp tất cả mọi nơi, nhưng chúng ta vẫn mãi mê để mà tìm kiếm những dục lạc phù phiếm ở trong cái thế giới này. Vẫn tranh nhau giành nhau để ăn để uống, vẫn tranh nhau giành nhau nào danh nào lời, nào quyền nào thế, vẫn tranh nhau giành nhau để thỏa mãn tất cả những cái ham muốn không cùng tầng của mình. Những ngọn lửa như Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú đó, không có lửa nào nguy hiểm thiêu đốt con người bằng cái ngọn lửa của tham lam hết tất cả. Ai không tham lam? Từ mỗi con người ai cũng tham lam, tham giàu, tham tiền, tham sở hữu tất cả đất đai, nhà cửa, đồ vật. Nhưng lòng tham của con người đâu dừng lại chỗ đó cho quý vị. Những kẻ mà cầm nắm những quyền lực trên thế giới này, những kẻ đang nắm những cái vũ khí giết người hàng loạt ở trên thế giới này, những kẻ đó lòng tham không dừng lại chỗ đó đâu quý vị. Những kẻ đó họ muốn mở rộng đất đai của mình, muốn tạo ra những cái đế quốc rộng lớn, họ muốn khuất phục cả hàng triệu triệu những con người để mà cho họ thỏa mãn tất cả những cái dục vọng không cùng của họ. Lòng tham không bao giờ có giới hạn, lòng tham dục không bao giờ biết dừng lại hết cả. Và mình sẽ thấy không chỉ là ngày nay mà trong cả cái lịch sử loài người, bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn hại, đừng nói đâu xa đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến của thế kỷ 20 mới vừa qua đó đã giết hàng triệu triệu những con người ở trên mặt đất này. Mà tất cả đó là do đâu? Toàn là tham vọng của những kẻ quyền lực, toàn là tham vọng của những người nắm quyền lực ở quốc gia này, ở quốc gia đó, vân vân. Và rồi hàng triệu những con người khác đã phải hy sinh, đã phải chết tức tựa, chết oan ức, chết đau khổ cho những cái tham vọng quyền lực của thiểu số những con người nắm quyền lực ở trên cái thế giới này. Trong một thế giới như vậy, ta thể tự hỏi chúng ta sẽ làm gì quý vị? Bước sang năm 2025, thế giới vẫn còn tiếp tục như thế, những ngọn lửa vẫn bùng bùng bốc cháy khắp tất cả mọi nơi như thế, những tai ương hiểm họa của khí hậu, của động đất, của sóng thần vẫn tiếp tục đe dọa cái đời sống con người. Tình trạng bạo lực súng đạn vẫn diễn ra trong cái xã hội mà chúng ta đang sống ở ngày nay. Giữa một tình trạng như vậy, chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta không lại ngồi đó than thở, chúng ta không lại chỉ ngồi đó mà trách móc. Không, hãy, và đây là cái lời của Đức Phật dạy, tâm bình thế giới bình. Tất cả chiến tranh thù hận đau khổ xảy ra trên mặt đất này, tất cả đều từ cái tâm thức của con người đầy dậy những xấu ác ở đó. Bởi vì tâm của con người được nuôi dưỡng bằng sự tham dục, bằng sự thù hận. Chính bởi vì cái tâm của con người mà tạo ra bao nhiêu những thảm kịch cho cái đời sống của con người đó. Người Phật tử ý thức điều đó hơn ai hết. Cho nên người Phật tử nỗ lực tu tập thế nào để mình thay vì đem cái tâm hận thù mà đối xử với ai, ta hãy nuôi lớn cái trái tim từ bi của mình để mình có thể yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi loài. Chính cái tình yêu mới có thể hóa giải tất cả hận thù trong cái đời sống này. Chúng ta hãy nuôi lên cái trí tuệ để hiểu được rằng cái nỗi khổ của bất cứ ai cũng là nỗi khổ của chính mình. Có trí tuệ để hiểu được rằng cái sự tham lam cuồng vọng nó chỉ gieo rắc đau khổ mà không bao giờ biết dừng lại hết tất cả. Chúng ta mỗi lần quy tụ về ở tại ngôi chùa này, không lần nào mà chúng ta không dâng một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh an lạc. Nhưng thế giới vẫn không hòa bình, chúng sanh vẫn không an lạc. Đó là bởi vì cái nghiệp lực mà con người tạo tác ở trên cái mặt đất này, đó là bởi vì cái tâm thức của con người đầy gian tham, đầy thù hận, đầy những ảo tưởng. Cho nên chính những ngọn lửa đó đang thiêu đốt thế giới, đang thiêu đốt cái đời sống của tất cả mỗi con người chúng ta ở đây. Hãy nghĩ tới điều đó để chúng ta làm gì? Hãy tiếp tục cầu nguyện. Mặc dù chiến tranh vẫn gieo rắc khắp nơi, nhưng mà chúng ta vẫn cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Mà hòa cầu nguyện để làm gì? Để đánh thức trở dậy cái trái tim từ bi ở đấy chính mình, cái trái tim từ bi ở đấy mỗi con người, đặc biệt là cái trái tim từ bi ở đấy những người nắm quyền lực trên thế giới. Trong lịch sử Phật giáo đã từng có một vị vua vĩ đại, đó là vua Asoka A Dục. Người đã từng chinh phục biết bao nhiêu những quốc gia nhỏ bé khác để thiết lập nên một cái đế quốc rộng lớn của mình. Nhưng rồi trong một trận chiến, khi nhìn thấy hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn những quân đội của hai bên bị giết chết trên bãi chiến trường, nhà vua tỉnh thức, Asoka đã thức tỉnh để rồi cuối cùng tìm đến chánh pháp, để lấy chánh pháp mà trị dân, tạo ra một cái triều đại A Dục Minh Vương ở trong cái lịch sử của Ấn Độ lúc bấy giờ. Khi mà trái tim của những con người nắm quyền lực mà rung động trước cái đau khổ của con người, khi mà cái trái tim của những người nắm quyền lực mà được nuôi dưỡng bằng từ bi, bằng tình yêu, thì tôi tin rằng chỉ có khi đó thế giới này mới an lạc mà thôi. Còn không, chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, bao nhiêu tai ương hoạn nạn vẫn tiếp tục gieo rắc lên trên cái đời sống của con người. Cũng ở trong cái lịch sử Ấn Độ, đã có một vị vua lớn khác, Alexander, một người đã từng chinh phục cả cái đất nước Ấn Độ ấy. Nhưng cuối cùng người đó, nhờ chánh pháp của Đức Thế Tôn, mà đã giác ngộ ra rằng, dù quyền lực bao nhiêu chăng nữa, dù mình có thể khuất phục cả hàng triệu triệu những con người đấy chăng nữa, dù mình có chiếm lĩnh bao nhiêu đất đai đấy chăng nữa, tất cả cuối cùng cũng là vô thường, cũng là mong manh, cũng là tạm bợ mà thôi. Alexander, bậc đại đế ấy, sau khi chinh phục Ấn Độ, lại bị tư tưởng Phật giáo của Ấn Độ chinh phục trở lại, để rồi cuối cùng giác ngộ ra cái điều, dù quyền lực đến đâu cũng chỉ là hư ảo, tham vọng đến đâu cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Cho nên cái nhà vua này, trước khi chết, đã dặn dò những người quần thần của mình, sau này khi ta chết, thì hãy nhớ khi liềm ta trong hòm, hãy để đôi bàn tay của ta ra ở bên ngoài. Vì cần thần mới hỏi rằng, Tâu Đại Vương, bao nhiêu người chết mà liềm, tất cả đều liềm ở trong cái hòm, tại sao Đại Vương lại bảo để bàn tay của Đại Vương ra ở bên ngoài? Alexander bảo rằng, để ra bên ngoài để cho tất cả mọi người nhớ rằng, dù ta đây một bậc đế vương đã từng chinh phục cả hàng triệu triệu những con người, đã từng mở rộng bờ cõi, nhưng mà rồi đến khi ta chết, ta vẫn ra đi về hai bàn tay trắng mà thôi. Ta không nắm được một cái gì, mang theo được một cái gì để ra đi hết tất cả. Tôi ước mơ quý vị, ước mơ những kẻ độc tài, những người đang gây ra những cuộc chiến tranh đậm mọc trên cái thế giới này, tôi ước mơ những người đó hiểu được một điều như vậy thôi. Dù ta có chinh phục đến đâu, dù ta có cuồng vọng để thiết lập ra những cái đế quốc rộng lớn tới đâu, đến khi ta chết, ta vẫn chỉ ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Và nếu những bậc đế vương mà hiểu được điều đó, thưa quý vị, trái tim từ bi sẽ trỗi dậy ở nơi những con người như vậy. Cho nên, hướng về một năm mới trước mặt, chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện cho cái tâm từ bi trỗi dậy ở đến mỗi con người chúng ta, và trỗi dậy ở đến những người nắm quyền lực ở trên cái thế gian này, để cho chiến tranh không còn nữa. Còn nếu không, dù ta có cầu nguyện thánh thần, cầu nguyện thượng đế, cầu nguyện bất cứ cái gì, mà khi mà tâm con người vẫn chỉ sống trong ngọn lửa của hận thù, của tham vọng, thì chiến tranh vẫn tiếp tục tạo ra bao nhiêu những bất hạnh đau thương con người ở trên mặt đất này thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cái gọi là cái trí tuệ nhân tạo của con người đó, rồi sẽ đem tới hạnh phúc và tiến bộ cho con người, chứ không phải là gieo rắc những cái tai ương hoạn nạn khủng hoảng cho cái đời sống con người ở trên mặt đất này. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho bao nhiêu những thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thần không còn, để cho cái thế giới này thanh bình, để cho cái cơn khủng hoảng khí hậu được qua khỏi, để cho người người có thể sống trong an lành và hạnh phúc. Mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như thế. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tu tập để trỗi dậy trái tim từ bi ở đấy chính mình, để có cái trí tuệ để hiểu được mình, hiểu được đời sống này. Và khi ta hiểu được mình, hiểu được đời sống này, ta sẽ sống một đời sống không chỉ là hạnh phúc an vui cho chính mình, mà quan trọng hơn hết là sống được một đời sống có ý nghĩa, để không gieo rắc đau khổ cho chính mình và cho bất cứ một ai, mà chỉ ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho kẻ khác mà thôi. Xin kính chào tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thuyền trôi trên một dòng sông yên lặng, thẳm thẫm trăng trong. Rồi ta bỗng chợt bừng tỉnh giấc u minh, để nghe tiếng tâm kinh từ đâu vọng về, như tiếng suối nguồn róc rách. Trong lặng thinh trong vắt của tâm tư, đóa hoa lòng ta không phiền muộn, bỗng chợt nở hé cánh sen ngà. Bậc từ phụ khả kính hiện ra ở chân mây, đón cánh sen lòng ta dâng hiến. Chân tâm vừa tỏ bày thì bóng Phật đã trùm khắp tám hướng mười phương.
Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ôi cuộc đời ta vào sinh ra đời, trên